Đức Thích Ca thành vô thượng chánh giác ở dưới gốc Bồ Đề. Việc đầu tiên Ngài kết Bồ Tát giới. Kinh Phạm Võng nói: giới Bồ Tát là báu kim cang quang minh, là bổn nguyên của tất cả chư Phật, bổn nguyên của tất cả Bồ Tát, là chủng từ Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà phải trì giới rồi sau mới nhận được tánh Phật của mình. Đức Thích Ca phát tâm tu đạo, thọ giới phẩm, tụng tập. Do đây Ngài chứng được tâm địa mà thẳng đến thành Phật. Giới Bồ Tát giới là pháp của chư Phật, chẳng phải là Đức Thích Ca mới tạo ra. Rồi về sau tất cả 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới đều từ đại giới này mà lưu xuất. 12 năm đầu, Đức Bổn Sư vì tăng chúng vô sự lược nói giới pháp. Ngài dạy giữ gìn thân miệng ý, không được làm những việc ác. Lúc đầu thì Ngài chỉ dạy một câu như vậy, tổng quát cái giới luật. Rồi về sau, tăng chúng sinh hoạt phức tạp, Đức Phật mới chế định ra giới luật để thâu nhiếp tất cả chúng ta. Thế là chúng ta mới có 5 giới, 10 giới, 250 giới, cho đến biên ni thì 348 giới. Kinh Vi Giáo, Đức Phật có cái lời di chúc: ta diệt độ rồi, tỳ kheo lấy giới luật làm thầy. Như mù được ánh sáng, như nghèo được của báu. Cho nên biết giới luật là sinh mạng của Phật Pháp, lý tưởng tối cao của nhân sinh xã hội là đạt được cảnh giới trí thiện, thanh tịnh cùng cực. Mục đích giáo hóa của Đức Phật là bảo trì sự thanh tịnh, khiến cho các đệ tử biết thiểu dục chi túc, dứt ác tu thiện, dũng mãnh tinh tấn đoạn diệt các phiền não, hướng đến giải thoát mà chứng được quả niết bàn. Không làm việc ác, tức là thực hiện sự an ninh cho loài người. Đức Phật chế định giới luật để bảo trì kỷ luật và sự thuần khiết cho tăng đoàn. Đức Phật thành lập tăng đoàn để có một cái mẫu mực sinh sống, một cái đoàn thể giải thoát cho tất cả thế gian trông thấy sự bình an giải thoát là việc có thể thực hiện được. Lấy tăng đoàn làm ngôi. Tăng đoàn tức là một ngôi ở Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Hệ tăng mà bình an, đúng giới luật, sống đúng cái con đường thánh thiện của mình thì Phật Pháp còn lại ở thế gian, bởi vì người thế gian không trông thấy Phật, cũng không biết đến Pháp, chỉ có trông thấy chư Tăng Ni. Nếu Tăng Ni đúng giới luật thì người ta vui mừng, từ tăng mà người ta kính phục, kính Phật, rồi người ta học Pháp để đi đến giải thoát. Còn nếu tăng ni mà không có giới luật thì người bên ngoài người ta coi thường, ta đã coi thường, người ta đã miệt thị, thì đối với tăng người ta đã không cung kính, thì người ta đâu có biết gì đến Phật, mà người ta đâu có học Pháp. Do đó giới luật là thầy của tăng ni. Nếu tăng ni vâng theo giới luật thì Phật Pháp được quần chúng kính trọng, đạo Phật được phát triển. Còn nếu tăng ni không có giới luật thì những người trí thức ở trong xã hội người ta coi thường, do đây người ta không biết đến Phật mà người ta cũng không học Pháp. Như thế là nếu mà tăng mà suy sụp thì cả ba ngôi Tam Bảo đều không có mặt ở thế gian. Cho nên tăng ni phải học giới luật và phải đúng như lời Phật dạy, như giới luật mà sinh sống. Cái nếp sống của tăng ni phải hiển hiện giới luật lên, thì thập phương bá tánh người ta mới tin ông Phật, ta mới tin đạo Phật, mà do đây người ta mới ủng hộ, khiến cho đạo Phật được trường tồn. Vậy những vị nào mà có phát cái tâm hơn long ngôi Tam Bảo thì cần phải học luật và truyền bá giới luật. Và cái việc trước tiên là chính bản thân mình phải hiện thực cái giới luật. Vậy mong rằng tất cả chị em để ý cái việc này. Thọ giới là một việc, học luật rồi thực hành giới luật, cái này là cái quan trọng. Chị em lưu tâm để ý. Nam Mô A Di Đà Phật.